Lao sao. Rời chớm hè, cây cối um tùm, cả làng thơm, cây hoa lan nở hoa trắng xóa, hoa xẻ từng chùm mảnh rẻ, hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vỏ vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa, chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao sao, từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi. Sớm, chúng tôi tụ hội ở góc sân, toàn chuyện trẻ con râm ran. Các, các, các. Một con bồ cát kêu váng lên. Cái con này bao giờ cũng vừa bay vừa kêu, cứ như bị ai đuổi đánh. Chị Điệp nhanh nhẩu. Bồ cát là bác chim di là dì sáo sậu là cậu sáo đen là em Tu Hú. Tu Hú lại là chú bồ cát. Thế thì ra, dày mờ dễ má thế nào mà chúng đều có họ với nhau. Họ của chúng đều hiền cả. Chúng đều mang vui đến cho rời đất. Sáo sậu, sáo đen hót, đậu cả trên lưng trâu mà hót mừng được mùa. Nhà bác vui có con sáo đen tọ toẹ học nói. Nó bay đi ăn, chiều lại về với chủ. Còn Tu Hú to nhất họ, nó kêu Tu Hú. Là mùa Tu Hú chín, không sai một tẹo nào. Cả làng có mỗi cây Tu Hú ở vườn ông Tấn. Tu Hú đỗ ngọn cây, Tu Hú mà kêu, quả chín đỏ, đầy ụ như mâm xôi gấc. Tiếng Tu Hú hiếm hoi, quả hết, nó bay đi đầu biệt. Một đàn chim ngói sạt qua, rồi vội vã kéo nhau về hướng mặt rời lặn. Nhạn tha hồ vùng vẫy tít mây xanh chét chét. Khi con bìm bịp kêu bịp bịp, tức là đã thuồng buổi. Nghe đầu trước đây có một ông sư dữ như hổ mang, lúc ông ta chết, rời bắt ông ta hóa thân làm con bìm bịp. Ông ta phải tự nhận là bịp, mở miệng ra là bịp bịp. Rời khoác cho nó bộ cánh nâu, suốt đêm ngày rúc trong bụi cây. Khi nó kêu thì một loạt chim ác, chim xấu mới ra mặt. Ít khi chúng ra mặt vào buổi sớm. Kìa kìa, con diều hâu bay cao tít. Nó có cái mũi khoằm, đánh hơi tinh lắm. Đâu có xác chết, đâu có gà con. Khi tiếng nó rú lên, tất cả gà con chui vào cánh mẹ. Tôi đã nhìn tận mắt cuộc ẩu đả dưới gốc phối già nhà tôi. Con diều hâu lao như mũi tên xuống. Gà mẹ xù cánh, vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hâu. Tôi mải ngắm, nên không cứu được gà. Diều hâu tha được con gà con, lại lao vụt lên mây xanh. Thường thì nó vừa lượn vừa ăn ngay. Lần này, nó chưa kịp ăn. Những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đâu tới tấp bay đến. Ấy là những con chèo bèo. Chúng lao vào đánh con diều hâu túi bụi. Lông diều hâu bay vung tứ linh, miệng kêu la chét chét. Con mồi rời mỏ diều hâu, rơi xuống như một quả rụng. Diều hâu biến mất. Con diều hâu được mẹ hú vía. Lần sau cụ bảo cũng không dám đến. Nếu nó đến lại là con khác. Người ta nói chèo bèo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già. Nhưng từ đây tôi lại quý chèo bèo. Ngày mùa chúng thức suốt đêm, mới tờ mở đất Nó đã cất tiếng gọi người: "Trẻ treo chết!" Chúng nó trị kẻ ác. Thì ra, người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm. Cùng họ với diều hâu là quạ đen, quạ khoang, lìa lìa láo láo như quạ dòm chuồng lợn, không bắt được gà con, không ăn trộm được trứng, nó vào chuồng lợn sục kích. Quạ vừa bay lên, trèo bèo vây tứ phía đánh, có con quạ chết đến rũ xương. Trèo bèo ơi, trèo bèo! Trèo bèo chỉ sợ mỗi chim cắt. Chim cắt cánh nhọn như dao bầu chặt tít lợn. Bao nhiêu con bồ câu của nhà chú chàng đã bị chim cắt xỉa chết. Khi đánh nhau, cắt chỉ xỉa bằng cánh. Chúng là loài quỷ đen, vụt đến vụt biến. Cho đến nay, chưa có loài chim nào trị được nó. Họ nhà trèo bèo chắc là nhiều fan muốn trị tội cắt. Một cuộc trị tội đã diễn ra thật. Hai con trèo bèo đang bay, một con cắt vụt lao ra, nó xỉa cánh hụt. Lập tức, một đàn trèo bèo hàng chục con xông lên cứu bạn. Cuộc đánh nhau rất dữ, trẻ con ở dưới reo ầm lên, cắt hốt hoảng cho nên xỉa cánh đều trượt. Hàng chục trèo bèo thi nhau vào mổ, cắt kiệt sức, rồi quay tròn tròn xuống đồng sóc như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, còn cắt còn ngấp ngoài. Mỗi chúng tôi bồi tiếp cho nó hòn đất. Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy con cắt. Chiều qua, nhìn dáng phía tây, tôi đã đoán mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Dáng trắng màu mỡ chó. Đêm qua, nhìn răng, tôi đoán quần cạn, tán mưa, cái tán tròn xoe bằng cái nia. Chiều nay, mây đen nổi lên như cồn, như núi từ phía đông ập đến. Người, trâu bò kêu gào, chạy nháo nhác. Không kịp rồi, nón khăn bay dợp đồng. Mưa như hàng vạn tên bắn. Trận mưa kéo dài đến đêm thì tạnh hẳn. Tôi và bác ký gái bị ngấm mưa, bị cảm, bị sốt. Không biết làng này bao người bị như thế. Đêm đen bì, mùi cám giang khét đến rợn người. Rên. Con cú đã đánh hơi người ốm. Nó nấp ở vườn bà xã. Thỉnh thoảng nó lại kêu cú một tiếng. Nghe nói cú và ma là đồng lõa. Cú kêu mong cho người ốm chết để rỉa xác. Nhà người chết phải cúng ma. Cú kêu cho ma ăn là thế. Trẻ nó không tha, già nó không thương. Sớm, tôi đã khỏi cảm. Và hình như mọi người cũng khỏi cảm. Trời đẹp hơn mọi sớm thường. Chim mở hội ở rặng tre nhà tôi. Lũ trào màu đỏ đít cứ quích quích, quao quao. Trên các cành na, chỉ tội là chưa có quả na nào chín. Chúng nó chỉ thích ăn na chín. Quả nào chúng nó ăn, y như là quả ấy ngon nhất nhì trong số quả chín. Từ đầu mùa đến giờ, Hoàng Anh mới đến. Lông nó vàng óng, cứ suốt đời nó kêu: "Đứa nào kiếm củi nhà tao?" Như người khách quý và hiếm hoi, nó đậu một lát rồi bay đi. Không biết bao giờ nó mới đến lại. Con chim gõ mõ khôn không kém gì người. Nó khôn danh đến chót lại. Cây tre già có một đoạn nứt, kiến nằm kín ở trong thế mà nó biết. Nó ôm chặt lấy đoạn tre, nhìn phải, nhìn trái, nhìn trước, nhìn sau, xem có kẻ nào hại nó. Tôi đứng im như bụt, nhìn nó. Nó bắt đầu lấy mỏ, gõ vào đoạn tre. Cốc, cốc, cốc. Từng dòng kiến bò ra, nó ăn no nê, rồi vụt bay mất. Chỉ có hai con liếu điếu mà nhặng xị cả bờ tre. Liếu điếu, liếu điếu. Liếu điếu như kẻ lắm lời. Một loài chim chúng tôi thích nhất, khi nó lên tiếng là rời đất bình yên, không bao giờ chúng nó đánh nhau. Khi nó đi ở trên đất thì tha thẩn nhàn nhã, mỗi bước đi một cái gật đầu. Thường thì chúng bay đôi, đực và cái. Nó luôn ngơ ngác, chả hiểu thế sự ra sao, mà nó cũng chẳng cần biết thế sự. Nó ngơ ngác đến cái mức luôn bị mắc bẫy. Thật là hiền quá hóa ngu. Hai con rủ nhau đậu đỉnh ngọn tre. Nó cất tiếng cúc cu cu ngay trên đầu tôi, mà tôi tưởng tiếng gáy của nó xa tít tắp. Chúng ngắm rời ngắm đất, rồi xà xuống cái lồng mộc. Con chim mồi hiếu khách, nó đứng trong lồng gật gù mời khách vào ăn. Hai con chui tọt vào, cái cửa đã khép chặt, mà ba con vẫn gật gù mời nhau ăn. Chú chàng từ trong chùm lá móc đàng hoàng ra xách lồng về. Vài hôm sau, đã thấy chúng nó gáy ở mái hiên. Có khi đêm thức giấc, chúng cũng gáy. Chim gáy là loài vô tư nhất trong các loài chim. Đến gần trưa, một con chim khoác bộ lông rễ đến 7-8 màu sặc sỡ. Nếu nó đi trên đất, thì đuôi quét đất. Ai chưa biết về nó, thì nó làm cho mọi người thèm thuồng, muốn nuôi nó làm chim cảnh. Nhưng khi đã biết nó, thì ai cũng tởm lợm. Nó ngủ sớm, dậy muộn, lười chảy thây. Nó chẳng gây gổ gì, nhưng các loài chim hiền đều tránh nó. Nó bẩn lắm, khi nó bay qua là bọn chúng tôi phải bịt mũi. Rẻ cùi tốt mã dài đuôi, hay ăn cứt chó, ai nuôi rẻ cùi. Con gà mái cứ vào tầm này là nó đẻ xong. Nó bay khỏi ổ, chạy xuống đất tác ầm lên, cả xóm nghe tiếng, vừa đau vừa rát. Con gà trống đứng ngơ ngác một lúc, rồi mổ mồi dỗ gà mái. Nó vừa mổ mồi, nó vừa cực cực, ra vẻ thương gà mái. Hai con vịt bầu thì phớt lờ, vừa đùng đỉnh, mang cái thân nặng nề, vừa toáng lên, mặc mặc. Rồi chúng nhảy xuống vũng bùn bên vại nước, vẩy đục ngầu lên. Không thấy mồi, chúng húc tung cả bãi húng rũi. Giữa lúc đó, tiếng chim gào ở ngoài trại. Anh thả rung hết cây này đến cây nọ để bắt chim con. Cả họ nhà chim kéo nhau đến vây anh thả. Những con sáo chào mào, hiền đến thế mà cũng trở thành dữ tợn, biết giữ nhà mình, biết cứu con mình. Bắt được hai con sáo truyền, anh thả cúi đầu chạy về nhà. Những con chim mẹ bay chao chát theo anh thả về tận nhà, gào thét mãi. Thầy đã đi câu về: "Thằng Thả, lại đi bắt chim con rồi. Thả ngay chúng nó ra, nếu không thì ầm ĩ đến đêm." Anh Thả thả những con chim truyền ra. Chim mẹ bay trước, dẫn đường từng đoạn cho các con. Rời đất yên ả, những cây mỏ anh Thả vừa rung xong, quả nó vỡ ra. Những bông trắng như bông bay đầy rời, trắng đất, bay cả vào vại nước. Thầy mở thúng câu ra, nhiều cá quả, cá trõn quẫy tung tóe thúng nước. Thấy con chim chích bay qua, đậu vào cành tre, chích chích. Bất ngờ thầy hỏi tôi: "Cái chữ hôm nọ thầy dạy con đọc cho thầy nghe xem nào." Tôi đọc lầu lầu: "Chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm." "Đấy là chữ đức thầy ạ." À? Thầy gật gù: "Đúng lắm. Con còn bé, thỉnh thoảng thầy dạy cho một chữ. Biết được chữ đức là biết năm chữ. Này mài còn biết khối chữ." Quẹt, quẹt, quẹt. Con rẻ quạt truyền trên cành na, cái đuôi xẻ ra y hệt cái quạt giấy. Thầy mỉm cười: "Có khách rồi. Cái con chim này được người ta tặng cho cái tên vui đáo để chim khách. Nhiều lần nó báo sai, nhưng cũng rất nhiều lần nó báo có khách là đúng. Hôm nọ nó báo, đúng là chú Chản sang thật." Hôm ấy cả nhà vui, một xanh canh cua đặc, một niêu cá đầy, húng rũi, húng láng, lá lốt. Sương sông xanh mâm, khách và chủ được bữa no nê. Lần này, thầy tôi cứ đợi khách mãi đến gần tối, khi dàn nhạc ve ở vườn mít chú chàng đồng thanh lên tiếng, ve sầu, eo, uai, chàng chàng, chàng chàng, ve thường, ve ve cao vút. Chúng đã lột xác đầy vườn. Hết mùa hè thì gầy xác ve, rồi chết hết, chết là chết liệt. Anh em chúng tôi rủ nhau đi tắm ở suối sau nhà, qua mấy vườn sắn xanh biếc là đến gần suối. Tiếng nước chảy ào ào, nước từ núi Tiên dội như thác trắng xóa qua suối Cộc xóm Đông, tràn qua suối xóm Tây, rồi dồn về suối xóm trại chúng tôi. Các chị im lặng, mặc cả yếm, cả quần dài, ngồi hiền lành kỳ hai cánh tay và cái lưng nõn nà. Trẻ con chúng tôi la ó té nhau reo hò. Ôi con suối! Con suối khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi tắm thỏa thê, khi ra về tiếng ào ào vọng mãi. Tối, cái bảng giải chiếu manh giữa sân, cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng chõ thoảng về, trong tiếng sáo diều ca vút của chú chàng, trong dàn nhạc ve, trong tiếng chó thủng thẳng sủa răng. Chúng tôi no nê, rủ nhau giải chiếu ở hiên nhà ngủ cho mát. Sao đêm cũng lao sao, cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với trời với đất. Tôi khát khao thầm ước mùa hè nào cũng được như mùa hè này. Bà nội. Cả họ đều nói nhà ông bà trước đây khá giả lắm, có ao sâu trâu nái, có ruộng cho cây rẽ, có năm gian nhà ngói, vườn mít núc ních quả. Chả thế mà bốn người con trai được dựng vợ, hai người con gái được gả chồng, con trai có học có nghề. Từ độ ông mất, bà ở với con thứ ba, chú Trà, thím Trà, rồi thím Trà ốm lăn ốm lóc, rồi chú Trà ốm li ốm lịa. Chú thím chết đi, để lại thằng Lĩnh mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bây giờ thì nhà bà ở cạnh ao chùa, đúng là nhà lợp răng ba gian, vách bằng bùn nhào với chấu và rơm băm. Đến mùa gặt, các con đến lợp cho bà mái danh như người mặc áo mới thơm tho vàng óng. Cái vườn lạ thật, trước nó xanh tốt bao nhiêu, bây giờ nó tàn lụi bấy nhiêu. Rong giềng, hoài tinh, bầu đất dễ nuôi đến thế mà cũng lụi. Mấy cây khế gầy guộc mà chịu khó ra quả. Bà bảo các cháu chọc khế mà ăn, cứ quả méo mó thì ngon. Hồng cứ quả tròn mà ăn, nó ít hột. Thịt có vẹo chôn thì ngọt, ít hột. Người ta nói đất lành chim đậu, chim rủ nhau đi đâu cả. Cửa giả không có, lối vào thông thống, gió tha hồ quấy phá. Những ống tre mái hiên vu vu, bà và cháu cứ lủi thủi, ai đi qua không biết có người ở nhà. Ông rời ở đâu nhỉ? Ở tít mây xanh kia nên không nhìn thấy. Hàng năm chỉ nghe ông Táo ông Công về tâu, dương gian cho các ông ăn ngon thì các ông tâu tốt và ngược lại. Ông bà có ác gì cho cam? Người ác càng ngày càng giàu thêm, Nhà ông xã Tảng thóc đầy cái bịch. Cái bịch rộng bằng cái giường bốn người nằm, cao một đầu một với người lớn. Trong ngoài chát xi măng, kiến mối mọt chỉ có khóc. Thóc lại đầy bồ lớn bồ bé, tràn sang cả cái cót quay lừng lững chấm nóc nhà. Bây giờ, bao nhiêu cái nghèo, đói, cái vất vả, bà gánh chịu, vai bà mỏng tanh. Tôi ngẩng cao đầu mới thấy tuổi của bà, chứ cứ nhìn bà chặt củi, nhổ sắn, nhìn bà đứng, bà đi, thì không ai biết bà đã gần 70. Bà làm nhanh, đi nhanh, lưng thẳng. Bà không hút thuốc lào như u tôi, không ăn dầu. Bà như một chiếc bóng, lặng lẽ đi không ai biết, về không ai hay. Bà tất bật khi đi rồng sắn ở trại, lúc rẫy ràng ràng, khi đi bắt cua bán, lúc cấy thuê. Có lần bà bỏ nhà 4-5 ngày, tôi hỏi lĩnh, nó rớm nước mắt. Tuần phu đi rầm rập bắt thuế, trống dồn sôi cả bụng, đập thình thịch vào cái ngực bé nhỏ của tôi. Cả làng đã im ắng, bà như chiếc bóng dở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện, nói trò với ai, ngoài các cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. Nếu ai lành tranh lành chói, bà dù gì khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao tục ngữ. Những chị mồm 5 miệng 10, sau khi bà khuyên, chỉ còn mồm 1 miệng 2. Người ta bảo, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà như thế, thì chúng tôi hư làm sao được? U tôi như thế, chúng tôi không nỡ hư, nỡ hỏng. Câu ấy đúng với nhiều nhà, như nhà thằng Tỏi. Thầy U nó nhiều tiền lắm, bà nó cũng có tiền vốn. Biết thế, nó cứ vòi bằng rỗng bao bà. Bà ơi, cho cháu xin xu, cháu mua quà. Bà móc bao, đưa 3 xu, nó không lấy, phải cho nó 5 xu. 5 xu thì to lắm. Bà ơi, trời mưa, cháu không ra quán được, bà phải đi mua cho cháu. Bà như sợ nó, vội đội nón, khoác tơi, run rẩy, liêu xiêu ra tận quán bà Cả Tuệ. Bà cứ mẩm bụng, 3 xu, 3 cái kẹo vừng, bằng 3 cái chén tổng, chắc thằng Tỏi thích lắm đây. Về đến nhà, vừa nhai dầu bỏm bẻm, bà vừa đưa kẹo cho nó. Kẹo thì cháu thèm vào. Nó cầm 3 cái kẹo ném vào bà. Lần này bà giận ứ cổ. Bà đánh liều, phát vào đít nó một cái. Nó kêu nó khóc từ thông buổi đến trưa. Bà nựng nó, bà lại sợ nó, chiều nó rồi. Ù nó đi chợ về, là từ cổng la vào. Đứa nào làm gì con tao đấy? Bà đánh. Sao bà dám đánh nó? Lên 5, lên 6 tuổi, nó béo như con lợn ấy, thế mà vẫn bú. Bây giờ thì nghe U nựng, nó nín. U nó nựng toàn tính nhịu, nhưng nựng trẻ lên 1, lên 2. U nó bế nó chỉ ra quán. U cho quà này. Nó sáng mắt lên, tưởng là quà gì ghê gớm lắm. Lại kẹo vừng, nó vứt ra sân, nhoài khỏi tay U nó. Vừa khóc, vừa lăn ra dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Không biết nó khóc đến bao giờ. Anh em tôi ù cả tai kéo nhau về. Tiếng om sòm giữa nàng dâu mẹ chồng và thằng bé hư nổi lên ầm xóm. Nhiều nhà thường xảy ra đúng như câu ca. Nhưng đấy là người mẹ thế nào, người bà ra sao? Bà tôi có học hành gì đâu, một chữ cắn đôi không biết. Bà lặng lẽ, cứ tưởng bà không biết gì. Bà thuộc như cháo hàng trăm, hàng nghìn câu ca. Bà nói những câu sao mà đúng thế. Bà bảo U tôi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Người ta như cây, uốn cây phải uốn từ non. Nếu để lớn lên mới uốn, nó gãy, có khi nó còn bật vỡ mặt mình. Một hôm, thằng Lĩnh gánh nước, thổi cơm xong, chờ bà đỏ mắt. Ông rời sai thần mưa đổ nước xuống từ sáng đến giờ. Bà về, bà đi lảo đảo, áo sống ướt sũng, cái khăn trên đầu không bao giờ bà vấn thành mỏ quạ mỏ cò gì cả. Nó ướt và giỏ nước ròng ròng, bà vuốt mặt không kịp, bà thắt lưng con cón, cái giỏ cua bên sườn đầy ắp nhộn nhạo. Con lớn dơ càng cắp con bé, bà tháo giỏ cua rồi chạy vào giường, hai bàn chân xoa vào nhau, rồi bà nằm xuống. Thằng Lĩnh đặt tay lên trán bà, nó hốt hoảng đi tìm bác ký gái, U Tôi, chị Điệp, cô Toàn, cô Nụ. Chỉ một lúc thôi, con cháu đầy nhà, cô Toàn thay áo sống cho bà. Cô Nụ đốt chổi xẻ gầm giường, cô Nụ hái lá bưởi, lá ruối, lá tre, hương nhu, đun nước sông. Bà chùm chăn sông lùng bùng và có tiếng sụt xịt. Thầy tôi đánh gió cho bà bằng gừng nướng với rượu. Sau đó thầy đổ rượu vào chén, lửa cháy xanh lè. Thầy úp chén, bốn cái chén nóng như nồi rang vào lưng bà. Khi lấy chén ra, bốn cái hình tròn tím bầm. Thầy lấy gai bưởi nhề ra, những giọt máu đen xì. Thầy đã nhiều lần 10 chết 1 sống. Thầy thuốc đã giáo cho thầy như thế. Có một sự lạ, bà không rên nửa tiếng. Thầy gật đầu, khỏi, khỏi. Bác ký gái thì lắc đầu. Những người không ốm bao giờ, khi đã ốm thì khó qua khỏi. Mọi người buồn ra mặt, riêng thầy tôi cười nói như không, lạ thật. Tối nhọ mặt người, bà đã ngồi dậy được. Con cháu mừng quá, bác ký sai anh Liễn bưng cho bà bát miến gà. Bà không ăn, cô Nụ cho bà nải chuối chín cây. Bà ăn hết bát chiết yêu cháo tí tô kinh giới. Bà ăn xong, mồ hôi chán vã ra. Thằng Lĩnh biết tính bà, nó mua đâu được con cá rô to tướng. Nó ra vườn bà hái hẹ về nấu canh. Đúng là dối như canh hẹ, nhưng bà thích ăn. Bà dồng một luống xanh mướt. Hôm sau, bà đã đi lại được chung quanh nhà. Bà ốm, cho nên dỗi. Không thể tham công tiếc việc. Đi mỏi, bà lại vào nằm. Chúng tôi xì xào với nhau một lúc, rồi mới vào thăm bà, quây quanh giường bà. Nói là giường, nhưng nó chỉ là cái chõng tre chú Trà để lại. Chỉ 5 người là vây kín giường bà. Thấy con khúc vách kêu tắc tắc, bà bảo: ngày xưa có một ông quan có tài, ngay thẳng, bọn quan gian tức lắm. Nó đặt điều vu cho ông 100 tội, tâu lên vua, tâu 10 lần, đến 100 lần, vua ra lệnh giết ông. Ông biến thành con khúc vách, cha truyền con nối, đời này qua đời khác. Khúc vách cứ tắc tắc lưỡi và lắc đầu oán hận. Cái bảng thích nghe chuyện lắm, nó định hỏi bà bao nhiêu chuyện. Tôi gạt đi, để bà nghỉ đã. Thấy bà khỏi ho, giọng đã trong, tôi đánh bạo, thưa với bà, để bà hát du cho nghe. Bà ngồi dậy như một người khỏe mạnh, tóc bà xõa xuống, bà cũng thích hát du. Bà đã du 6 người con, 1 cháu, và bây giờ bà du cho các cháu hàng đống hàng đàn nghe. Gió nồm từ ao chùa lùa vào, tóc bà rối tung, bà ngồi bó gối, lưng dựa vào vách. Trèo lên cây khế nửa ngày, ai làm chua xót lòng mày khế à ơi. À ơi, à ơi, con ơi nghe lấy lời này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. À ơi, à ơi. cái bông bình, thôi cơm gánh nước một mình bông ơi. Dù đến câu thứ ba thì Lĩnh rơm rớm nước mắt vì câu ấy vẫn đúng vào nó. Thế thì ra bà Du hay hơn U Tôi Du, hay hơn ở cái chỗ là bổng thật bổng, trầm thật trầm. Bà Du thong thả, bà buồn theo lời Du. Tiếng à ơi ở cuối câu kéo dài, tôi cứ tưởng kiến trong tổ cũng phải bò ra mà nghe. Bà Du xong, chúng tôi im lặng và đứa nào cũng thương bà hơn trước. Sớm ngày thứ ba, mặt trời độ một con sào, nắng đỏ lựng cả sân. Chúng tôi ríu gian chào bà. Bà ngồi giữa sân sưởi nắng, bà chải đầu bằng lược bí để bắt cháy. Tôi đứng nhổ tóc bạc tóc sâu cho bà, nhưng tóc bà bạc trắng. Người ta cứ hay nói cháu nhổ tóc bạc cho bà, nói như thế để tỏ ra thương bà mà thôi. Tôi không nhổ một sợi tóc nào. Hình như mỗi ngày tóc bà bạc đến 10 sợi. Tôi ngậm ngùi, bà tự sâu kim lấy, tôi lại vui, dầu hai con mắt. Tay bà run run vá cái áo, tôi lại buồn, có hai bàn tay. Bác Ký thấy bà mặc vá, may cho bà cái váy, cái áo. Cho thằng Lĩnh bộ áo quần, chưa lần nào bà nhận. Cứ gần Tết, bà mua 10 vuông vải diềm bâu, vài thước vải trúc bâu. Bà sai thằng Lĩnh đi hái la bàng về nấu lên ruộm, rồi sau đó ruộm bằng nước củ nâu. Ruộm mãi vài chục nắng, nó thành màu cánh gián. Riêng mấy thước vải của bà rải ra sân, chát kín bằng bùn ao phủ, phơi mấy đêm ngày, nó đen nhẫy. Đấy là vải váy của bà. Bà mua láng đen về làm khăn. Thế là bà cháu mặc xinh sang 3 ngày Tết và cả năm. Khi nó rách thì bà lại vá. Mới mưa, nước ao chùa linh láng đục ngầu. Những loài ở nước được ngày mở hội, chả mấy khi bà được rảnh sang. Chúng tôi tha hồ hỏi bà, cái bàng hay hỏi nhất. Bà mà bắt chuyện trẻ con thì thâu đêm suốt sáng, nó không chán. Bà ơi, sao con lại ngơ ngắn cổ mà gào to thế? Nó phải gào lên để dọa những con hại nó. Bà ơi, sao con chẫu chuộc lại kêu chuộc chuộc? Ngày xưa, có một ông nhà giàu, gặp lúc nạn ông bán hết cả ruộng, cả nhà cho một ông giàu hơn. Đến khi tai qua nạn khỏi, làm ăn khấm khá, ông đến xin chuộc lại cái gì mình đã bán. Ông kia phản lời cam đoan, ông này tức về uống nước vôi mà chết. Ông thành con chẫu chuộc, đời này qua đời nọ ông dặn con cháu phải chuộc. Không chuộc được thì cứ gào lên cho thấu đến bản dân thiên hạ, chuộc chuộc. Tôi hỏi, bà ơi, con Cóc có phải là cậu ông Rời không? Bà cười, cái bảng nhanh nhẩu. Chuyện này gì cụ đã kể em nghe là con Cóc là cậu ông Rời, đứa nào đánh nó ông Rời đánh cho. Trước khi mưa, bao giờ ông Rời cũng báo cho cậu biết để báo khắp vùng bằng cách là nghiến răng còn cọt. Tôi cướp lời. Thế sao cậu chàng bắt hàng nghìn con Cóc, chặt lấy đùi lột ra, xào cho thằng Chải ăn chữa bệnh còi xương? Sao ông Rời không đánh cậu chàng? Thằng Chải đã khỏi bệnh, còn rắn hễ thấy cóc nhái là bắt ăn. Ông Rời có đánh rắn bao giờ? Bà ta tâng hẫng, bà cười. Cái áo bà vá đã gần xong, Lĩnh chạy về, áo quần lấm bê bết, nó xách sâu cá đến chục con. Ba con cá to nhất, nó nhảy từ ao lên bờ. Trưa nay bà tha hồ ăn canh hẹ nấu cá. Bà ngẩng phắt lên nhìn Lĩnh. Chim xa cá nhảy là đừng có bắt, phải tội. Nó gặp nạn, phải cứu nó. Cháu thả ngay ba con cá ấy xuống ao chùa. Lĩnh đang vui, bây giờ nó tiêu nghỉu, lặng lẽ đi thả cá. Bỗng nhiên con cuốc ở đâu bay đến, lũi vào bụi ruối sát mặt nước, góp vui ngày hội ao chùa. Lúc cuốc cuốc, già già già. Nó kêu đến khản cổ, thế là dàn bát âm thêm được một giọng. Nghe tiếng cuốc, bà lắc đầu lẩm bẩm. Rõ khổ, nó hiền lắm. Nó kêu vì cái nỗi nước mất nhà tan. Nó kêu suốt đêm suốt ngày, suốt mùa hè. Hết mùa hè, nó chỉ còn một nắm xương khô. Trước lúc chết, nó tìm chỗ kín để giấu xác, cho nên ít người tìm thấy xác nó. Bà đã khỏi lại gần như trước, bà lại lam lũ sớm tối. Hơn một năm sau, vào một buổi trưa mùa đông, bà đi đâu về? Bà bảo Lĩnh mua 4 cái đậu nướng. Ngồi trên giường, bà bẻ 2 cái đậu, chấm muối ăn. Bà nhìn Lĩnh lũn cũn ra sân, mỗi miếng nhai, nước mắt bà ròng ròng. Bà gọi Lĩnh, cho nó 2 cái. Bà sụt sịt như ăn phải gừng. Bà nằm xuống, phủ cái chăn đục. Như linh tính của con trẻ, Lĩnh ngơ ngác. Sao hôm nay bà ngủ chưa? Sao hôm nay bà ăn đậu? Nó áp mặt vào mũi bà, không thấy bà thở. Nó sờ chân bà, lạnh như đồng ngâm. Nó gào lên. Chỉ một lúc, con cháu đến chật nhà, hàng xóm đến đầy sân. Mọi người lay gọi bà. Bà xích ra cổng, gào đến 10 lần. Ba hồn chín vía, bà ngoạn ở đâu thì về với con, với cháu, với xóm, với làng. Bà ơi, bà chết thật rồi. Chúng tôi vừa khóc vừa gào thế. Trong đám trẻ con, thằng Lĩnh gào khản đặc cả cổ. Chiều hôm sau, con cháu họ hàng, làng xóm đưa bà đi. Tiếng trống cái thì thùng, cái lệnh rè kêu phèn phèn. Rời mưa phùn gió bấc, mà đám ma của bà đông quá. Nhẽ ra thì phải cúng tế có kèn, nhưng sao được, mọi người đi chậm. Bát cơm và quả trứng luộc để bà ăn đường, nó được đặt trên nóc quan tài. Đường xa mới đắp gập ghềnh, thế mà nó vẫn đứng im. Đấy là do những người khiêng hết lòng và đi khéo. Bác Ký, thầy tôi và chú sếp đội mũ rơm, mặc áo xô, chống gậy xoan, cúi đầu đi sau quan tài. Các cô và những người con dâu chít khăn trắng dài, các cháu chít khăn ngang. Đường qua đồng trắng toát, màu trắng buồn rợn người. Đã đến huyệt, tiếng trống, tiếng lệnh đổ dồn một hồi. Những ai hôm qua khóc một thì lúc này khóc 10. Bà đã nằm sâu 3 thước đất, cách biệt cháu con 1 sời 1 vực. Mồ yên mà đẹp rồi, mà cô Toàn, cô Nụ, cái Bảng, thằng Lĩnh còn cào cào vào mồ, lăn ra, quần áo đỏ những đất. Những người ốm lâu rồi chết, thì những người còn sống đau đớn một phần. Những người đang khỏe, bỗng chết, thì cái đau đớn ấy tăng lên 10 phần. Lĩnh được Bắc Ký đem về nuôi. Ba gian nhà danh gió lùa, mấy cái ống tre ngoài hiên khóc vu vu cả ngày lẫn đêm. Tôi đi qua, có lần tưởng bà còn sống, vì bà mất vội quá. Bà ơi, bà vẫn hát đấy, trèo lên cây khế nửa ngày. Thank you.